đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 17 tháng 10 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề 7 sự kiện về ngày thứ bảy. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
7 sự kiện về ngày thứ bảy, nếu quý vị đã nghe rồi thì quý vị theo dõi. Nếu chưa thì quý vị cũng cố gắng chú ý. Đây là 7 sự kiện về ngày thứ bảy rất quan trọng. Nếu quý vị có thể mà take note, có thể viết xuống chi tiết, có thể rằng chia sẻ chung với bạn hữu của mình, con cái của Chúa mà không có mặt hôm nay đó, cần biết những chi tiết này. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin quý vị và tôi nhắm mắt, tôi dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa sáng hôm nay chúng con vào một đề tài rất quan trọng. Và xin Chúa dạy dỗ cho chúng con để biết được sự hướng dẫn của Ngài, nhất là trong thời kỳ cuối cùng, để chúng con bám sát vào lẽ thật của Ngài, để chúng con đi cho vững. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi mà tôi còn ở Việt Nam và tôi cũng qua Mỹ, nghe được những cái câu chuyện hãi hùng, là đôi khi có khi mà quý vị biết hai bên đấu tranh với nhau, thì đôi khi ban đêm họ ra họ chôn những quả mìn, sáng ngày hôm sau những lính khác đi ra thì đạp trúng mìn, phải không? Cho nên quý vị thấy cái chiến tranh nó xảy ra kinh khủng, nhưng mà sau khi chiến tranh chấm dứt thì những quả mìn nó vẫn còn chôn, đúng không? Nó vẫn còn. Lâu lâu chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là có người đạp mìn và chết. Cho nên nếu mà quý vị và tôi có được một cái bản đồ, nếu quý vị và tôi nhìn thấy được cái phương pháp chôn cất cái quả mìn như thế nào, thì quý vị sẵn sàng để đi tránh cái quả mìn đó, không? Cho nên những gì chúng ta biết thì nó có hữu ích cho đời sống chúng ta và cho mạng sống chúng ta. Còn những gì chúng ta không biết thì chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên điều đó rất quan trọng để chúng ta cần hiểu biết, chúng ta cần biết điều đó chúng ta làm như thế nào, tại sao chúng ta thì cần phải hiểu ngày thứ bảy. Nhiều người nói tôi không cần biết, tôi đâu hay tới đó, nhưng mà Chúa đã đặt để ở trong Kinh Thánh rất nhiều lần, từ sáng tới ký đến sách Khải Huyền. Tại sao? Tại Chúa muốn nhấn mạnh để cho con cái của Chúa chú ý. Hai điều tôi muốn chia sẻ cho con cái của Chúa đây. Thứ nhất là những người đã nghe về ngày Sa-bát nhiều lần, mong rằng quý vị đừng nghĩ là chán, tại vì những gì quý vị biết là quý vị đi đúng theo Kinh Thánh. Còn những người mới biết thì chúng ta cần phải nghiên cứu một cách kỹ càng hơn nữa. Và những người đã biết rồi thì càng phải nên chia sẻ. Nếu tôi biết quả mìn đã chôn đó mà tôi im, và tôi thấy người ta bước tới quả mìn đó, tôi để cho họ bước tới hay không? Ai để cho họ bước tới? Không. Cho nên khi mà chúng ta biết, chúng ta sẵn sàng chia sẻ, chúng ta không muốn họ bước vào một cái lĩnh vực nào nguy hiểm đến cho họ. Đôi khi chúng ta nghĩ ngày Sa-bát không có gì mà ảnh hưởng đến mạng sống. Sau khi quý vị sẽ thấy 7 sự kiện này, quý vị sẽ thấy một cách rõ ràng. Một phần chiến lược của Satan là muốn phá hủy cái tư tưởng của con người về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Có nghĩa là Satan muốn bôi xóa trong cái tư tưởng của con người là không có đấng tạo hóa. Rõ ràng cái thuyết tiến hóa là một phần nỗ lực lừa đảo của nó để hủy diệt tất cả những linh hồn ngày hôm nay. Cho nên thuyết này thuyết nọ nó nêu ra để cho con người không để tâm đến ai là đấng tạo hóa. Với sự kiêu hãnh và trí khôn ngoan của con người, và dựa vào cái học thuyết của Darwin, thì hàng triệu người hoài nghi tôn giáo và bị che phủ trong một bóng tối mà họ không thấy và cũng không cần nghĩ đến có đấng cứu rỗi. Có nghĩa là sao? Họ tin tưởng, họ không có đồng ý thuyết tiến hóa, nhưng mà họ cũng không có đồng ý có đấng tạo hóa. Cái bẫy đó là sự lừa đảo lâu năm, nghĩa là lâu đời lắm rồi chứ không phải mới đây, để làm cho con người bất tuân ngày thứ bảy Sa-bát. Cái tư tưởng và cái thông tin sai lầm của Satan và niềm tin của con người dựa vào truyền thống ngày hôm nay, luật lệ của con người ngày hôm nay, làm cho con người quên đi chân lý của Kinh Thánh. Cho nên hàng triệu người Cơ Đốc xem có thể là hạ giá trị về cái luân lý hay là giáo lý này, và còn thậm chí hơn nữa họ bác bỏ cái tầm quan trọng của việc vâng giữ ngày Sa-bát. Cho nên Kinh Thánh nói rằng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong ngày đó ngươi chớ làm công việc chi hết. Ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 20 và đoạn 20 câu 10. Cho nên mọi người đều đồng ý là Kinh Thánh là thật rõ ràng, nhưng hàng triệu người cũng đang tìm mọi cách để từ chối. Vì hiểu cái tư tưởng đó không? Họ biết rõ ràng, họ thấy rõ ràng, họ nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà vẫn còn từ chối. Giống như là tôi biết điều sai, tôi vẫn còn từ chối, tại vì mình muốn theo cái ý muốn của mình. Cho nên sự tranh luận cao siêu của Satan, nhớ nha, tôi nói sự tranh luận cao siêu của Satan rất mưu mô, tạo một cái thành kiến cho mọi người chống lại một ngày Sa-bát thánh, rồi tôn thánh lên một ngày khác là ngày Chủ nhật. Vì vậy, ngày nay chúng ta nên đề cao điều răn của Đức Chúa Trời hơn hết, và lý thuyết của chúng ta hạ thấp lý thuyết của con người. Cho nên sau đây là 7 sự kiện quý vị và tôi cần biết đến. Thứ nhất, sự kiện thứ nhất là gì? Thiết lập ngày Sa-bát là gì? Quý vị có thể viết xuống là chủ quyền Đức Chúa Trời. Cái ngày đó nói rõ ràng là ai là chủ của trái đất này. Không phải là một ngày trong tuần lễ, ngày nào cũng giống như ngày nào. Tôi đi chơi ngày nào cũng được, tôi làm ngày nào cũng được, không. Ngày thứ bảy rõ ràng nói lên cái chủ quyền của Đức Chúa Trời. Và vì thế Satan ghét ngày Sa-bát, vì nó xác định Đức Chúa Trời là chủ của chủ quyền tối thượng trên trái đất này. Vì thế Đức Chúa Trời dự đoán những tranh luận về sự sáng tạo từ khi dựng nên trái đất. Có nghĩa là tranh luận, có nghĩa là Chúa biết sự tranh luận của con người, có phải là Đức Chúa Trời dựng nên hay không, hay là tự động có, hay là một đấng nào, hay là phương pháp nào. Cho nên cái sự tranh luận từ khi tạo thiên lập địa tới bây giờ. Tại sao, nhớ quý vị, trong vườn Ê-đên là Satan đến cùng với Adam vậy, và nói rằng không phải Chúa của con người dựng nên hay đâu, không phải Chúa của người biết hết tất cả đâu. Cho nên từ lúc đó Đức Chúa Trời đã biết rõ ràng là tranh luận nó đầu trong trí óc của chúng ta. Và ngày hôm nay xảy ra trong cuộc ngày hôm nay nữa, là có phải là Chúa là đấng thiết lập hay không. Cho nên Kinh Thánh có nói rõ ràng ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 11. Xin quý vị lật đến Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 11. Vì thì giờ không cho phép, tôi xin tóm lược thôi. Là quý vị nhớ câu Kinh Thánh nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng lên ngày thánh, kêu rằng chúng ta làm việc hết mình trong 6 ngày, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Rồi cuối cùng câu số 11 là nên Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Nếu ai chưa đọc đoạn này xin về nhà có thể đọc, vì có câu Kinh Thánh tôi đã viết xuống. Cho nên qua đoạn này cho chúng ta biết rằng là Chúa nói hãy nhớ vì chúng ta quên Sa-bát. Mà khi chúng ta quên ngày Sa-bát thì chính chúng ta quên ai là đấng tạo hóa. Tại vì câu Kinh Thánh này rõ ràng là nói về ai là đấng tạo hóa. Tại sao cái sự tranh luận này rất quan trọng? Tại vì Satan nó muốn làm chủ quyền không phải ở trên thế giới này, mà chủ quyền cả vũ trụ. Cho nên Ngài mới nói rõ ràng cho quý vị và tôi là con cái của Ngài biết ai là chủ quyền, ai là chúng ta nên tôn thờ. Cho nên nếu mà chúng ta biết là ai là đấng tạo hóa thì ngày hôm nay không có nhiều giáo phái đâu, chỉ có một giáo phái mà thôi. Quý vị có thấy cái tư tưởng đó hay không? Satan nó sẽ gieo cái tư tưởng vào đầu của thiên hạ và loài người để chúng ta không còn biết đạo nào là đạo thật nữa. Có quan trọng hay không thưa bà chị em? Có nhiều người nói một cái chân lý này cũng giống như là một chân lý khác, hay là một tín điều này giống như những tín điều khác. Làm sao, tại sao một sư nghĩ quan trọng quá? Nhưng Chúa đã nói rõ ràng là những ai không tuân giữ ngày Sa-bát là vi phạm luật pháp của Ngài. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta không giữ ngày đó, chúng ta lỡ làm gì mà chúng ta không có giữ cho thánh thì chúng ta vi phạm hả? Đức Chúa Trời có thể khắt khe như thế sao? Chỉ một ngày mà thôi mà vi phạm à? Chỉ một điều mà tôi làm sai mà vi phạm sao? Quý vị hãy lật ở trong sách Gia-cơ đoạn 2 câu 10 và câu 11. Gia-cơ đoạn 2 câu 10 và câu 11, Kinh Thánh được chép như thế này: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Có nhiều người tôi giữ hết 10 điều răn mà tôi làm hết tất cả như Chúa dạy, nhưng mà Chúa nói nếu mà không giữ một, nếu làm trái một điều thì cả thảy làm trái hết. Câu số 11 đó, vả đắng đã phán rằng, thí dụ đây, chớ phạm tội tà dâm cũng có phán rằng là chớ giết người. Vậy nếu người không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì người là kẻ phạm luật pháp. Thấy rõ ràng chưa? Thưa bà chị em, chiều đó chúng ta thấy hơi khó hiểu, nhưng mà nếu chúng ta phạm một điều nhỏ thì từ từ chúng ta sẽ phạm hết thảy. Đúng không? Nếu mà chúng ta ăn cắp một cái gì nhỏ thì sớm muộn chúng ta tìm cách ăn cắp nó lớn hơn, đúng không? Càng ngày tội lỗi nó càng ngày nó phát triển và nó đi sâu hơn nữa nếu mà chúng ta không cản trở. Cho nên sự kiện đầu tiên là nếu chúng ta hiểu rõ là thiết lập ngày thứ bảy lên chi để cho biết là chủ quyền của trái đất này là Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, sự kiện thứ hai là gì? Ngày thứ bảy Sa-bát được sáng tạo cho ai? Cho mọi người. Nhớ nhau cho mọi người, điều này rất quan trọng. Hồi nãy chúng ta mới vừa đọc cái Xuất Thế đoạn 20 câu 10 đó, là Chúa nói rằng Chúa không bao giờ nói về ngày Sa-bát là cho dân Do Thái, nhưng mà Chúa nói là cho tất cả mọi người. Nhiều người cho rằng là ngày Sa-bát là dành riêng cho dân Do Thái. Quý vị nghe cái tư tưởng đó không? Tại vì trong cái thời đó Chúa ở cùng với dân Do Thái, là dân tuyển chọn, cho nên tất cả những luật lệ nào mà Chúa ban phước cho dân sự của Chúa là chỉ dành riêng cho dân sự của Chúa. Không phải như thế. Ngày thứ bảy được gọi là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Ở trong Kinh Thánh nói rằng ngày Sa-bát của ai? Của Đức Giê-hô-va, và không bao giờ được gọi là ngày Sa-bát của dân Do Thái. Quý vị gạch đích cái tư tưởng đó. Ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va chứ không phải ngày Sa-bát của dân Do Thái, không phải ngày Sa-bát của người Việt, không phải ngày Sa-bát của người Mỹ. Ở trong sách Luca cũng đề cập những cái tư tưởng như thế. Tôi không có viết ở trong đây, nhưng mà như tư tưởng như thế này. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ nói rằng là quốc gia của người Do Thái, đất này của người Do Thái, nhà hội này của người Do Thái, vân vân. Nhưng mà không chỗ nào Luca viết rằng là ngày Sa-bát của người Do Thái. Tuy rằng ông đã nhấn mạnh rất nhiều lần ở trong Luca, ở trong Công vụ các sứ đồ. Rõ ràng là ngày hôm nay người ta dùng những cái tư tưởng đó, giống như là tôi không muốn giữ ngày Sa-bát đó, tôi cho đó là của dân khác, không phải của tôi. Một câu rõ ràng nếu quý vị chưa nắm vững là trong Mác đoạn 2 câu 27. Tin Lành Mác đoạn 2 câu số 27 nói một cách rõ ràng là Đức Giê-xu cũng dạy rằng là sao? Vì loài người mà lập ngày gì? Ngày Sa-bát, vì loài người. Có phải là vì người Do Thái mà lập ngày Sa-bát không? Không. Loài người là ai? Tất cả mọi người trên thế gian này là loài người. Từ khi Adam và Eva là hai người duy nhất có mặt ở khi Đức Chúa Trời thành lập ngày Sa-bát. Nhớ nha, thành lập ngày Sa-bát khi tạo thiên lập địa, có ai? Có hai người, Adam và Eva. Đúng không? Lúc đó có người Do Thái chưa? Chưa có người Do Thái, mãi đến 2000 năm sau mới có người Do Thái. Cho nên ngày Sa-bát không bao giờ có nghĩa rằng là dành cho người Do Thái. Chúa Giê-xu dùng chữ loài người thiết lập hai của lễ. Một lễ thứ nhất là lễ ngày Sa-bát, nghĩa thứ hai đó là hôn lễ. Chữ loài người cũng dùng trong cái tư tưởng đó, và cùng một cái cụm từ đó cũng là thiết lập hôn nhân khi tạo thiên lập địa. Cho nên quý vị và tôi không bao giờ nói rằng không bao giờ nói rằng là một cơ đốc nhân nào mà tin hôn nhân đã được sáng lập thì chỉ dành riêng cho người Do Thái. Nó tóm tắt là sao? Nếu mà Chúa đã thiết lập cho loài người hay cho người Do Thái ngày Sa-bát thì quý vị cũng nói rằng là Chúa thiết lập hôn nhân chỉ cho người Do Thái mà thôi, có phải không? Không. Chúa thiết lập ngày Sa-bát cho mọi người cũng giống như là vì Chúa thiết lập hôn nhân cho tất cả mọi người. Cho nên đó là cái tư tưởng để chúng ta giúp đỡ chúng ta và quý vị để có thể mà chia sẻ với người khác. Rõ ràng là ngày thứ bảy được sáng tạo cho mọi người. Sự kiện thứ ba là không thể vâng giữ bất cứ ngày nào. Ngày hôm nay nói rằng Chúa không có khắt khe vậy, Chúa muốn chúng ta giữ bất cứ ngày nào, có phải không? Ngày nào cũng được không? Không. Rõ ràng từ khi tạo lập địa, cái ngày thứ bảy Chúa nói như thế này. Sáng Thế Ký đoạn 2, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 3, Chúa nói rằng ấy vậy trời đất và muôn vật đó là đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy nó rõ ràng đã là ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời làm xong các công việc của Ngài, và ngày thứ bảy ngày nghỉ. Cho nên đầu tiên là Chúa nghỉ. Chúa không bao giờ nói chuyện nghỉ trong bất cứ ngày nào khác hết. Và sau nữa rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy. Chúa bao giờ nói chuyện ban phước cho những ngày khác không? Không. Không có nghĩa là Chúa không ban phước cho những ngày khác thưa bà chị em, nhưng mà Chúa nói đặc biệt là ngày đó Chúa ban phước đặc biệt, và Chúa đã biệt riêng là ngày gì? Là ngày thánh. Đã nói thánh rồi, quý vị biết thánh là gì không? Giống như lò lửa đó, quý vị đụng là phỏng không? Thánh cũng như thế. Khi mà biệt riêng rồi, chúng ta không muốn tự động mà đụng hay là làm gì sai cả. Cho nên cái tư tưởng này bất cứ ngày nào có được không? Ngày hôm nay nhiều người cũng tranh luận rằng ngày nào cũng được. Ngài nghỉ, thương bà chị em, Chúa quyết định, Chúa đã nghỉ ngày thứ bảy, đúng không? Chúa đã nói là Chúa nghỉ mà. Nhưng mà quý vị và tôi có thể nói à, không, tôi thích nghỉ ngày thứ tư. Thì quý vị nghỉ ngày thứ tư và Chúa nghỉ ngày thứ bảy, hai người bao giờ có gặp nhau? Giống như bây giờ tôi làm sao làm cho tôi thích nghỉ ngày thứ hai, vợ tôi thích nghỉ ngày chủ nhật. Rốt cuộc vợ chồng không bao giờ gặp nhau hết. Mà không gặp nhau thì càng ngày sao? Tình cảm càng ngày nó phai mờ. Chúng ta cũng như thế, khi mà chúng ta không cùng nghỉ cùng với Đức Chúa Trời là sao? Đời sống tâm linh của chúng ta cũng phai mờ. Cho nên chúng ta càng phải nghỉ cùng với cái đấng mà chúng ta thương, để đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng phát triển. Quý vị đồng ý không? Vợ chồng mà tôi thấy nhiều người vợ chồng thích làm cuối tuần vậy kiếm tiền nhiều, nhưng mà chồng thì nghe kia tôi thấy từ từ là vợ chồng gặp khó khăn ngoài, không bao giờ gặp nhau hết. Hay là thấy trước kia tội nghiệp cho con cái, không muốn giữ cho bị xích, cho nên chồng quyết định là ban đêm, vợ là ban ngày, không bao giờ gặp mặt nhau, sớm muộn cũng gặp khó khăn. Cho nên khi mà chúng ta cùng nghĩ với đấng tạo dựng chúng ta, thì chúng ta cùng một tư tưởng, và đời sống tâm linh chúng ta sẽ trao dồi, và tình yêu thương giữa Chúa và chúng ta và giữa chúng ta với Chúa sẽ càng ngày phát triển. Điều thứ hai nữa là ban phước. Quý vị có thích Chúa ban phước không? Không? Quý vị có cầu nguyện Chúa ban phước cho con của mình, hay cha mẹ của mình, hay là nhà của mình? Chúa, chúng ta thấy chữ ban phước rất quan trọng. Mà tại sao tới ngày thứ bảy mà Chúa nói Chúa ban phước mà chúng ta không muốn Chúa ban phước cho ngày thứ bảy? Chúa sẵn sàng muốn ban phước, và chúng ta sẵn sàng chỉ nhận lãnh nếu mà chúng ta đi cùng với Chúa. Không phải là tôi nói Chúa không ban phước cho ngày thứ những ngày khác, mà thương bà cho em, Chúa nó rõ ràng. Tại nhiều người lập luận nói rằng ô, Chúa cũng nghỉ ngày khác rồi Chúa cũng ban phước ngày khác. Không, chưa chỗ nào Chúa nói rằng Chúa ban phước cho những ngày khác, chưa chỗ nào Chúa nói nghỉ những ngày khác. Chúa nói chỉ ngày thứ bảy mà thôi. Về vấn đề ngày thánh, văn giữ bất cứ ngày nào là ngày thánh không? Nếu mà chúng ta hát thánh ca ngày thứ tư, cầu nguyện ngày thứ tư, kiêng ngăn cầu nguyện ngày thứ tư, thờ phượng ngày thứ tư, ngày đó trở nên nên thánh hay không? Không, không bao giờ sẽ trở nên thánh. Thì những là những gì khi mà chúng ta thờ phượng ngày khác mà không phải là ngày thánh của Chúa, là chúng ta thờ phượng cách uổng công, không đúng theo ý của Chúa. Không thể nào ơn phước đổ từ Chúa nếu mà chúng ta làm theo trái ý Chúa. Cho nên không phải là văn giữ ngày nào cũng được hết. Chúa nói rõ ràng, và Chúa cho một chúng ta một bài học cách rõ ràng cho chúng ta biết rằng như thế này, là trong suốt Ký Giúp Thư Ký đoạn 16, quý vị cùng với tôi là trong suốt Ký Giúp Thư Ký đoạn 16. Đây là nói về dân sự của Chúa ở ngoài đồng vắng, và họ đã kêu cầu Chúa ban thức ăn cho họ, vì họ đi đồng vắng rồi không có thức ăn giống như họ muốn, cho nên yêu cầu Chúa ban phước, và Chúa ban phước cho họ thức ăn, đó là bánh manna. Và Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban đến mana mỗi ngày. Mỗi ngày sẽ đổ xuống, và yêu cầu mỗi người lấy một ô mê để ăn thôi. Có nghĩa là, mà nó tóm tắt là mình lấy một vài lít gì hay là sao đó mình ăn. Nhưng mà đẩy qua đêm thì sẽ hư, sẽ có mồi. Cho nên khi mà tới ngày thứ bảy đó, thì Chúa nói rằng ngày thứ sáu thì Chúa sẽ ban gấp đôi, và nếu đẩy qua một đêm nữa thì sẽ không bị hư. Nhưng mà ngày thứ bảy đó một số người không có tin lời của Chúa, cho nên họ ra họ đi tìm, và Chúa bắt đầu mới nói rằng tại sao các ngươi không giữ lời của ta. Thì qua câu chuyện này quý vị đã biết rằng, thì lật Xuất Thế Ký đoạn 16 câu số 27, Chúa mới phán họ như thế này: ngày thứ bảy một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy như tìm chẳng thấy gì hết. Nghĩa là ngày hôm nay chúng ta đi tìm tiền trong ngày thứ bảy mà Chúa nói chúng ta không lượm thấy gì hết. Nghĩa là có thể có thấy bỏ vô túi, nhưng mà nó cũng tuôn ra túi khác. Chúa nói rằng là khi mà những người họ ra lượm lấy, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xê rằng: các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào? Các ngươi không làm điều đó sao? Tại sao các ngươi làm điều đó? Ta ban phước cho các ngươi đầy đủ hết rồi, ngày thứ sáu ban phước cho các ngươi bội phần, mà các ngươi ngày thứ bảy đi ra lượm nữa. Cái tư tưởng mà Chúa dạy cho Do Thái, người dân Do Thái ngày xưa có dạy chúng ta giống như tư tưởng ngày hôm nay không? Ngày xưa họ có nói, ồ Chúa ơi, Chúa nói đó chắc không có đâu, thứ bảy con ra thử lụm coi ra sao. Ngày hôm nay nhiều người cũng có cùng cái tư tưởng người Do Thái, Chúa nói như vậy chứ mình ra mình thử coi, biết đâu mình lụm được cái gì được hơi cái đó. Cho nên mỗi lần mà chúng ta làm bất cứ công việc gì ngày thứ bảy thì chúng ta hãy nhớ lại cái câu chuyện mà Chúa đã phán cùng với dân Do Thái, và đó là do Chúa phán cùng với chúng ta. Chúa kết tội vì họ vi phạm điều răn Ngài bằng cách đi ra làm việc vào ngày thứ bảy. Tôi nói làm việc rõ ràng tại Chúa cấm rồi. Chúa kết tội tư tưởng những ai phạm ngày Sa-bát hôm nay. Hãy nhớ, Chúa không bao giờ thay đổi. Hôm qua, ngày nay và mãi mãi, Chúa không hề thay đổi. Chúa dạy cho dân Do Thái ngày xưa như thế nào, Chúa dạy cho dân sự thời kỳ cuối cùng cũng như thế, không hề thay đổi. Đó là sự kiện thứ ba, là không thể vâng giữ bất cứ ngày nào. Điều thứ tư, ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Tôi phần này quý vị một số đã hiểu, cho nên tôi sẽ đi mau qua phần này. Cho nên phần này nó rõ ràng là với người Mỹ đó, dùng chữ thứ bảy là Saturday, cho nên họ rất lòng cộng về cái tư tưởng Saturday có phải là ngày thứ bảy hay không. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng ta cuốn Kinh Thánh, và ngôn ngữ của Việt Nam của chúng ta vẫn giữ đúng theo ngày trong Kinh Thánh, cho nên chúng ta không có bị rắc rối về vấn đề đó, ngoại trừ cái chữ cái ngày Chủ Nhật thôi. Mỗi lần đến ngày Chủ Nhật ấy, thì chúng ta gặp cái rắc rối, thì hôm nào tôi sẽ chia sẻ điều đó sau. Nhưng mà trở lại đây, là ngày thứ bảy có bốn điều tôi muốn chia sẻ đây này. Là đó, ở trong Luca đoạn 23 và 52-56. Luca, chúng ta lật đến Luca đoạn 23. Luca là trong Tân Ước hay là Cựu Ước cô Stephanie? Tân Ước, amen. Luca đoạn 23, bắt đầu câu đoạn số 52. Và đây là cái câu chuyện mà kể lại rằng để chúng ta nhớ. Luca đoạn 23 tới bắt đầu câu 52. Nói rằng người bèn đi đến Phi-lát và xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần đến. Các người đàn bà đã từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Giê-xu theo Joseph xem mã và cũng xem xác Ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sắc thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ, có nghĩa là họ không tiếp tục chôn cất điều đó. Và câu số 24 nói rằng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà đến lấy thuốc thơm và sửa soạn cho đến mùa mãn ngày, họ lăn hòn đá ra khỏi mồ mộ. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là xác Chúa không còn đó nữa, nghĩa là Chúa sống lại. Cho nên ngày hôm nay chúng thấy rõ ràng là ngày Sa-bát là giữa cái ngày mà sắm sửa và giữa ngày Chúa sống lại. Ngày hôm nay chúng ta dùng cái chữ Good Friday, đúng không, là ngày thương khó, ngày thứ sáu, và Easter Sunday là ngày phục sinh. Cho nên giữa thứ sáu với Chủ Nhật là ngày thứ bảy. Cho nên rõ ràng chính chúng ta biết ngày Sa-bát là ngày thứ bảy. Một số người cũng còn lộng cộng điều đó. Nhưng mà tôi đi trở lịch sử nữa đây, là một số người nói rằng cái ngày thứ bảy ngày xưa với ngày thứ bảy ngày hôm nay nó không giống như là dân Do Thái. Có phải hay không? Thưa bà chị em, tôi muốn kể cho quý vị đây là đó, người Do Thái vẫn giữ ngày Sa-bát từ thời Abraham, và đến Chúa Giê-xu, Giê-xu cũng vẫn giữ theo. Nếu mà chúng ta nói là Abraham đã sai đó, thì tại sao mà Chúa giữ ngày Sa-bát? Ở trong Luca đoạn 4 câu 16, Chúa vẫn giữ. Cho nên nếu chúng ta nghiên cứu từ Chúa Giê-xu mà đến đây, mà chu kỳ tuần lễ giống như thế, là chúng ta giữ đúng như theo Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay khoa học chúng ta biết rằng tuần lễ không hề thay đổi, chu kỳ tuần lễ không thay đổi. Nhưng có một điều xảy ra ở trong lịch sử. Vào năm 1582, giáo hoàng Gregory thứ 8 đã thay đổi lịch vào năm đó. Có thay đổi ngày trong tuần lễ hay không? Không. Vì có vấn đề mà đúng năm nhuần á, cho nên họ tính toán, cho nên họ thấy ngày dài quá, cho nên họ bắt đầu mới cắt bớt lại, cho nên cái lịch này nó thay đổi đây. Đúng cái tháng 10 của năm 1582, họ cắt đi 10 ngày. Thay vì ngày 5 tây tháng 10 1582 đổi thành 15 tây tháng 10 1582. ngày 5 đổi thành ngày 15. Chu kỳ tuần lễ không hề thay đổi, chỉ có ngày tháng ngày mới thay đổi thôi. Có nghĩa là cái tháng đó nó cắt đi 10 ngày, nhưng mà chu kỳ tuần lễ không hề thay đổi. Và người Do Thái chứng minh điều đó, và chính ngày hôm nay người Do Thái vẫn giữ theo đúng, theo luật lệ của họ. Nếu mà sai rồi thì người Do Thái ngày hôm nay không giữ điều đó đâu. Đó là nãy tôi nói về vấn đề thứ nhất là trong Kinh Thánh nói về sách Luca. Điều thứ hai để chứng minh ngày Sa-bát là người Do Thái vẫn giữ. Điều thứ ba nữa là trong lịch của ông giáo hoàng Gregory thứ 8 cũng không hề sửa đổi. Và điều thứ tư nữa là ngày hôm nay hơn 100 ngôn ngữ vẫn dùng chữ Sa-bát. Sa-bát có nghĩa là nghỉ. Chẳng hạn là tiếng Tây Ban Nha vẫn còn dùng chữ Sabado. Và cái nguồn gốc chữ Sabado là ngày nghỉ giống như Kinh Thánh. Hơn 100 ngôn ngữ vẫn giữ mà tôi chia sẻ với quý vị đó kỳ trước rồi. Cho nên, sự kiện thứ tư là ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Không ai chối cãi được. Qua tới điều sự kiện thứ năm. Sự kiện thứ năm là gì? Ngày Sa-bát không phải là gì? Là kỷ niệm giải phóng ra khỏi Ai Cập. Tóm tắt lại, sự kiện này là nói rằng ngày Sa-bát không phải là cái ngày mà họ kỷ niệm mà dân Do Thái được giải phóng ra khỏi Ai Cập. Tại sao nói câu đó? Tại vì một số người trích ra câu Kinh Thánh sau đây, quý vị cùng với tôi xem thì quý vị hiểu tại sao họ dùng câu Kinh Thánh này để biện luận cái tư tưởng ấy. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu số 14 đến 15. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 14 đến 15, đó là trong Cựu Ước hay Tân Ước? Hay là cô Stephanie? Cựu Ước. Amen. Cảm tạ Chúa. Ai viết cái sách Phục truyền Luật Lệ Ký? Moses. Amen. Ok. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 bắt đầu câu số 14 đây. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc hết, hoặc ngươi, con trai, con gái ngươi, con gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho con trai và con gái, con trai tới gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Đấy, câu đó quý vị đã biết rồi phải không? Câu kế tiếp hãy chú ý. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai-cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ, giữ ngày Sa-bát. Câu đây nói rõ ràng đây là sao? Là vì đó ta giải phóng ngươi để ngươi được nghỉ ngơi. Tại vì trong ở xứ Ai-cập ngươi không được nghỉ, bây giờ ngươi được nghỉ qua ngày Sa-bát. Cho nên câu Kinh Thánh này nhiều người dùng và cho rằng ngày Sa-bát là kỷ niệm cho dân Do Thái được giải phóng ra mà thôi. Quý vị thấy cái sự nguy hiểm của câu Kinh Thánh này không? Lấy một câu này trở thành là một giáo lý. Nhưng mà Chúa nói rằng ở đây là các ngươi được nghỉ về ngày Sa-bát, chứ không phải là kỷ niệm cái vấn đề giải phóng. Tại sao? Vì chúng ta trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 2 đó, và Xuất Ký đoạn 20 á, là nói về ngày Sa-bát không phải nói về vấn đề sự giải phóng, nhưng mà không phải là tưởng niệm về sự giải phóng, nhưng mà tưởng niệm về sự sáng tạo. Thấy rõ ràng chưa? Nếu mà chúng ta nói kỷ niệm sự giải phóng thì biệt riêng cho người Do Thái thôi. Nếu mà kỷ niệm về sự sáng tạo là cho ai? Cho tất cả mọi người. Đó là sự kiện thứ năm. Sự kiện thứ sáu là ngày Sa-bát không phải là gì? Không phải là kỷ niệm sự phục sinh. Đây là một số người đang tranh luận về cái tư tưởng đó và nói rằng Chúa sống lại ngày thứ nhất, cho nên đó là cái kỷ niệm duy nhất mà Chúa đã ban. Cho nên ngày hôm nay nhiều người đi nhà thờ ngày Chúa sống lại là ngày thứ mấy? Là ngày Chủ nhật. Nhưng mà Chúa nói rằng ngày Sa-bát không phải là một đài kỷ niệm về sự phục sinh. Tuy rằng Chúa sống lại ngày Chủ nhật đó là một then chốt trong lịch sử của thế giới, nhưng không chỗ nào trong Kinh Thánh gợi ý là chúng ta nên giữ ngày Chủ nhật là ngày thánh. Nhiều sự kiện tuyệt vời xảy ra vào những ngày trong tuần. Giống như ngày trong tuần quý vị có nhiều ngày lắm. Ngày birthday, ngày lễ Columbus này kia. Những ngày đó có thể là chúng ta nên tưởng nhớ hàng năm không? Hay là cái ngày đó là trở thành ngày thánh hay không? Hay là ngày đó trở thành ngày Sa-bát hay không? Không. Kinh Thánh không ra lệnh giữ ngày ấy như là ngày thánh. Không nơi nào trong Kinh Thánh nói là ngày Chủ nhật là Chúa ra lệnh là giữ ngày thánh. Như vậy Làm sao chúng ta kỷ niệm ngày Chúa sống lại nếu đó là then chốt trong lịch sử? Tất nhiên ngày Chúa sống lại là một điều rất quan trọng, và Chúa có dạy một điều để chúng ta nhớ lại là được ghi chép ở trong sách Roma đoạn 6 câu 4. Roma đoạn 6 câu 4 được chép như thế này, là nói rằng: vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha đưa từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế. Để kỷ niệm ngày Chúa sống lại là lễ gì? Không phải lễ Thánh, không phải lễ Thánh, không phải lễ ngày Sa-bát, nhưng mà lễ gì? Lễ báp têm. Mỗi lần chúng ta thấy lễ báp têm là chúng ta nghĩ đến gì? Là sự sống lại của Chúa. Mỗi lần chúng ta thấy ai dìm mình xuống nước và đưa lên nước là chúng ta nghĩ là Chúa phục sinh. Đó là cái kỷ niệm mà Chúa muốn chúng ta hằng nhớ. Lễ báp têm là tưởng niệm sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa Giêsu. Tuy vậy, ngày Sa-bát là một sự tưởng niệm tạo thế. Ở trên và một số người nói rằng như vậy thì tại sao môn đồ của Chúa giữ ngày Chủ nhật? Có phải không? Cho nên khi mà ở trên phòng cao môn đồ đã họp nhau lại trong ngày Chúa sống lại, và họ cho rằng ngày đó là họ ăn mừng, họ nhớ đến Chúa sống lại, cho nên họ thờ phượng Chúa trong ngày đó, mà chính Chúa cũng hiện ra trong ngày đó nữa. Quý vị cùng với tôi là ở trong sách Mác đoạn 16, Tin Lành Mác đoạn 16, Tin Lành Mác đoạn 16 câu 11 đến 14, để chúng ta hiểu câu chuyện này cặn kẽ. Chính quý vị và tôi cần phải hiểu, vì sẽ có người đến cùng quý vị dùng những câu kinh thánh này nói rằng là Chúa đã ở cùng với môn đồ và thay đổi ngày thứ bảy qua ngày Chủ nhật, cho nên họ thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Mác đoạn 16 bắt đầu câu số 11. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Họ có tin không? Họ có tin trong môn đồ lúc đó chưa tin. Kế đó Đức Chúa Giêsu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sao nữa, Ngài hiện ra cho 11 môn đồ đang khi ngồi ăn mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Câu số 15, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp nơi thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tôi chấm dứt cái đó. Cho nên sao? Là môn đồ có mặt ở đó và Chúa hiện diện ra đó và nói rằng đó là cái ngày đầu tiên, ngày Chủ nhật đầu tiên Chúa sống lại, và họ có mặt ở đó và họ quỳ xuống thấy Đức Giêsu hiện ra, họ tôn thờ. Có phải là ngày đó họ tôn thờ, thờ phượng Chúa hay không? Ở câu kinh thánh khác cho chúng ta chứng minh là không. Ở trong Giăng đoạn 20 câu số 19, Giăng đoạn 20 câu số 19 cho chúng ta biết rõ ràng như thế này. Có phải là sáng hừng đông khi mà Chúa sống lại rồi, họ tới họ tôn thờ Chúa và họ thờ phượng, và sau đó mỗi ngày Chủ nhật họ thờ phượng hay không? Có phải hay không? Ở trong Giăng đoạn 20 câu số 19 được chép như thế này. Buổi chiều nổi ngày đó, ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi môn đồ ở đều đương đóng lại, vì họ gì? Họ sợ dân Giu-đa. Họ họp lại trong phòng cao, họ gặp mặt với nhau vì họ sợ dân Giu-đa, chứ không phải vì họ thờ phượng. Mà một số người giữ ngày Chủ nhật dùng câu kinh thánh này để biện luận cho họ, hoặc là biện hộ cho họ là họ giữ đúng theo các môn đồ của Chúa. Không, môn đồ của Chúa sợ dân Giu-đa, sợ bị bắt, cho nên họ phải gặp nhau lại và họ cầu nguyện làm sao không bị bắt bớ, không bị bắt bớ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở đây là cái sự kiện ngày Sa-bát ấy. Sự kiện ngày Sa-bát ở đây là kỷ niệm, không phải là sự phục sinh. Ngày Sa-bát không phải là một kỷ niệm cho phục sinh, mà hàng triệu người thế giới này chuyển chiều hướng là bây giờ chúng ta tôn thờ sự phục sinh của Chúa, cho nên chúng ta thờ phượng Ngài ngày Chủ nhật. Nếu mà cái đặc điểm then chốt quan trọng nhất trong lịch sử là Chúa chết, vì khi mà Chúa chết là Chúa đã gì? Đã ban chúng ta sự cứu rỗi. Mà nếu chúng ta dùng cái then chốt là Chúa sống lại là chúng ta thờ phượng ngày thứ sáu, chứ không phải là ngày Chủ nhật. Rõ ràng Chúa không có thờ phượng ngày thứ sáu, Chúa không có thờ phượng ngày nhật. Chính môn đồ của Chúa và Chúa sai môn đồ của Chúa hãy giữ ngày Sa-bát. Và cho nên điều đó, khi mà Chúa chết mà chưa chôn cất gì hết á, thì họ vẫn giữ. Rõ ràng Chúa đã dạy dỗ cho môn đồ của Chúa. Tại sao điều này rất quan trọng? Thì mỗi lần mà chúng ta đi sai điều hướng của Chúa Thì khi mà chúng ta sai một ly đi một dặm, từ từ chúng ta không biết được ý tưởng của Chúa nữa. Cho nên điều này rất quan trọng để chúng ta nhìn xem ở trong cái thời kỳ cuối cùng như thế nào. Tại vì nhớ nhà, cái chiều hướng mà đằng sau của tất cả vấn đề mà Ngài Sa-bát hay đổi Ngài Sa-bát là từ ai? Là sự sát tăng. Càng đổi được hết chừng nào á, là sẽ không bao giờ nhìn thấy Chúa Giê-xu là gì? Là đáng tạo quá, không thấy Đức Giê-xu là đáng cứu rỗi, không thấy Đức Giê-xu là ban phước cho Ngài Thánh, không thấy vân vân vân. Hết những điều đó, cho nên càng ngày mà đánh lừa con người á, để không nhìn thấy Ngài Sa-bát là Ngài của Chúa đó, hay là Ngài Thánh của Ngài, thì càng ngày chúng ta sẽ xuyên qua thờ phượng đấng khác. Đó là Sa-tăng muốn chúng ta làm điều đó. Nhưng mà Chúa kết luận một điều nữa là sự kiện thứ bảy là Ngài Sa-bát được vâng giữ vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Ở trong sách Ê-sai đoạn 66 câu 22 và 23, quý vị vừa mới đọc sáng hôm nay. Ê-sai đoạn 66 câu 22 và 23. Đây là đoạn cuối cùng của sách Ê-sai và chính Ê-sai được nhìn thấy điều đó. Ê-sai đoạn 66 câu 22 và câu 23. Đức Giê-hô-va phán: vì trời mới và đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thế nào thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng cứ còn thế ấy. Đức Giê-hô-va phán: từ ngày trăng mới đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ tới ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Có nghĩa là khi mà chúng ta về trời, trên thiên đàng, ngày Sa-bát vẫn còn không? Vẫn còn. Có nghĩa là sao? Chúa dựng đến ngày Sa-bát để làm chi? Để giữa Đức Chúa Trời và con người có thể thông công với nhau. Mà ngày Sa-bát thiết lập trước khi tội lỗi hay là sau khi tội lỗi? Hả? Trước khi tội lỗi có nghĩa là sao? Chúa sẽ giải quyết tội lỗi trên thế gian này, có nghĩa là ngày Sa-bát vẫn còn. Tất cả những gì mà Chúa đã giải quyết về vấn đề tội lỗi thì có thể không còn, giống như là giết con chiên hay là giữ ngày lễ vượt qua, không còn nữa. Nhưng mà những gì mà trước tội lỗi mà Chúa đã dựng nên thế gian này đó là vẫn còn mãi mãi. Như vậy là hôn lễ còn không? Ok, đặt cái câu hỏi đó cho quý vị. Tại vì đó là xảy ra trước khi sa ngã, con người sa ngã. Cho nên trả lời ngày Sa-bát, Chúa không thể nào mà dựng nên ngày Sa-bát cho cựu ước là ngày thứ bảy, rồi Chúa đổi qua ngày Chủ nhật là trong phần tân ước, rồi trở khi mà chúng ta vẫy về trời rồi, Chúa sẽ đổi là một lần nữa là trở lại ngày thứ bảy. Có thể làm như vậy hay không? Không. Đức Chúa Trời nói ta ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai không bao giờ thay đổi. Sự thay đổi ngày hôm nay á là do những con thú hình bóng ở trong sách Khải Huyền được nêu ra. Tại nếu mà chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời đáng tạo quá, không nhìn thấy sự cứu rỗi và không thấy ngày thánh nữa, từ từ chúng ta sẽ mất đi cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và Chúa sẽ rất buồn vì Chúa đã quyết định là ban phước cho ngày thứ bảy, và Chúa đã biết ra ngày thánh rồi, mà chúng ta không cùng với Chúa đi cùng một ngày đó mà Ngài đã dựng nên, thì chúng ta sẽ không được hưởng phước và chúng ta không được giữ thánh trọn vẹn. Và khi mà chúng ta không làm những điều thánh là chúng ta không còn được sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Chúa không muốn điều đó, cho nên Chúa mới lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ sáng thế ký tới Khải Huyền, để cho không một ai trong chúng ta quên đi, không một ai trong chúng ta lạc mắt. Và càng ngày chúng ta đi sâu vào Kinh Thánh nữa là chúng ta thấy rằng có người khác, có kẻ khác là kẻ địch lời của Đấng Christ đánh lừa thiên hạ. Và tôi không muốn quý vị và tôi bị đánh lừa, và tôi không muốn tất cả những người mà chúng ta chia sẻ bà con ruột thì chúng ta bị đánh lừa. Chính chúng ta cần phải chia sẻ sự kiện này, vì khi họ biết được, Chúa sẽ đổ ơn phước cho họ bội phần. Ngày hôm nay quý vị hiểu rõ 7 sự kiện chưa? Có nhìn nắm vững được cái tư tưởng của Chúa dạy cho chúng ta chưa? Từ trong Kinh Thánh, không phải là ngoài Kinh Thánh. Tất cả những gì tôi chia sẻ trích ra từ Kinh Thánh mà thôi. Và Chúa sẽ ban phước cho quý vị, dù chúng ta chưa thấy sự ban phước đó đi nữa, miễn là chúng ta làm đúng theo lời của Chúa. Giống như ba người bạn Daniel, họ nói rằng dù Chúa cứu tôi đi nữa hay là bị quăng vào lò lửa, tôi vẫn theo Chúa. Quý vị vẫn theo Chúa suốt đoạn đường này hay không? Dù bất cứ hoàn cảnh gì nữa, chúng ta vẫn theo. Chúa hứa rằng Chúa sẽ đóng án trên con cái của Chúa trong ngày cuối cùng. Nếu ai giữ lời của Chúa và giữ ngày thánh của Ngài, thì tất cả những người mà được đóng án, Satan không thể nào đụng đến chúng ta. Không thể nào. Chính chúng ta là vì chúng ta thuộc về con trai con gái của Ngài. Họ có thể cướp lấy thể xác chúng ta, nhưng mà họ không thể nào cướp lấy linh hồn của chúng ta. Vì chính chúng ta đã thuộc về Chúa rồi. Nếu chúng ta cùng với Chúa trong ngày Sa-bát và ngày thứ bảy, cầu nguyện Chúa ban phước cho quý vị và tôi hiểu rõ và đi sát theo lời của Chúa. Chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta đâu. Chúng ta vẫn còn là con cái của Chúa và Chúa sẽ ban phước chúng ta, mà chúng ta sẽ không ban phước chúng ta mà chúng ta sẽ không thấy rằng sự ơn phước nó quá đỗi, mà chúng ta không thể nào mà nghĩ rằng Chúa có thể ơn ban phước chúng ta như thế. Tôi chưa bao giờ thấy người như người theo Chúa và giữ theo lời của Chúa mà Chúa bỏ cả. Amen không? Dân sự của Chúa đi theo của Chúa 40 năm. Đôi dép không rách mà áo cũng không rách nữa. Cho nên Chúa sẽ ban phước một cách kỳ lạ. Chúa ban phước cho gia đình của quý vị một cách đặc biệt mà không thể nào mà thế gian có thể mà giải thích được nữa. Mà chính chúng ta không giải thích được đây. Đó là Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa giữ theo lời hằng sống của Ngài. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.